ở đây có Phật tử này hỏi, xin Thầy giải thích cho con vì sao có cái ngã. Tức là vì sao có cái ngã. Thì ở đây chắc đa số quý Phật tử cũng muốn biết nè. Mà trong đây có Phật tử nào biết trước rồi chưa? Tức là vì sao có cái ngã này. Thường thì mình cũng nghe nói cái chấp ngã. Mình chấp ngã thì tất nhiên là phải có cái ngã để mình chấp, phải không? Thường nói chấp ngã, mà nói chấp ngã thì tất nhiên là phải có cái ngã để mình chấp. Mà vậy là cái ngã đó ở đâu mà có, phải không? Thì ở đây thường mình nói về cái ngã rồi mình nói chấp ngã. Mà sự thật á, ở đây á, là nói chấp ngã đó là mình gọi là do cái vô minh mình lầm chấp thôi, không? Chứ sự thật cái ngã mà mình gọi là chấp đây á, là nó chỉ là một cái ngã của khái niệm thôi, chứ không phải là có một cái ngã thật để cho mình chấp, không? Nếu mà có một cái ngã thật để cho mình chấp á, thì chắc không bao giờ mình hết chấp ngã được. Bởi vì nó là có một cái thật rồi, phải không? Có một cái thật rồi thì tất nhiên là mình phải bám vào nó mãi và không bao giờ có thể là dẹp hết hoặc là hết chấp ngã được. Mà là một cái ngã này là một cái khái niệm thôi. Ví dụ như mình nói là tôi, luôn luôn là mình nghĩ là có cái tôi, phải không? Có cái tôi, thì bây giờ cái tôi này là cái tôi nào? Cái gì là cái tôi? Thì không ngoài mình nói cái tôi này nó không ngoài hai cái, một là thân này, hai là tâm này, ngoài hai cái đó thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà cái thân này thì cái tôi nó là cái tôi nó ở chỗ nào? Xét cho kỹ thì cái thân này là do bốn thứ là đất, nước, gió, lửa nó hợp lại mà thành, tất nhiên là nó là một cái hợp thể chung vậy thôi. Chứ còn trong cái hợp thể này mà tìm ra một cái gọi là một cái thể mà của cái tôi á, tìm không ra. Mà tôi là một cái, thường người ta gọi là tôi á, là một cái thể mà gọi là đồng nhất, chứ còn không có thể là một cái mà trung hợp. Trung hợp thì nó không phải là một cái thể mà gọi là hợp nhất được, không? Trung là nó bốn nhiều thứ nó hợp lại, mà nhiều thứ hợp lại thì tất nhiên là không có một cái duy nhất. Mà không có một cái duy nhất á, thì cái gì là cái tôi? Thành ra cái tôi đó là chỉ là một cái khái niệm thôi. Mình nghĩ rằng trong này nó có một cái tôi, cho nên đời cái ai nói đụng tới cái thân này thì mình cứ nghĩ rằng đó là nó đụng tới cái tôi, cho nên mình nói vậy. Sự thật thì đó là một khái niệm, một cái tưởng tượng, chứ còn không có một cái thật. Rồi tâm cũng vậy, thấy không? Về tâm á thì mình cũng nghĩ rằng những cái suy nghĩ, những cái hiểu biết này là đó là cái tôi đó. Tôi suy nghĩ, tôi hiểu biết, phải không? Nhưng mà cái suy nghĩ, cái hiểu biết này á, thì tìm cho kỹ á, thì nó chỗ nào nó là cái tôi? Suy nghĩ á, là những cái sinh diệt, không? Nó sinh diệt chợt có chợt không, mình mới nghĩ tới cái điều này. Tức là mình mới nghĩ tới Đà Lạt, cái thì nó chợt cái nó mất cái qua nghĩ tới Sài Gòn, hoặc là mới nghĩ tới mình ở chùa Quán Âm này, mới nghĩ tới chùa Quán Âm thì cái nó mất cái nó nghĩ qua tới chùa Linh Sơn. Thì vậy là cái nghĩ đó là nó chợt có chợt không, nó là sinh diệt. Mà sinh diệt như vậy đó thì cái gì là tôi trong đó? Tôi là, mà tôi là cái suy nghĩ, thành ra tôi là cái sinh diệt làm sao? Và nếu mà mỗi cái suy nghĩ của mình đều là tôi hết á, thì vậy trong đó chắc có nhiều cái tôi quá. Một ngày nó chắc cả trăm ngàn cái tôi. Vậy là cái tôi nào là cái tôi thiệt của mình thiệt? Còn những cái hiểu biết của mình cũng vậy. Quý Phật tử nhớ kỹ lại, lúc mới sinh ra đó thì có hiểu biết gì? Có biết nấu ăn, mới sinh ra là có biết là viết văn, có biết là vi tính, có biết là tiếng Anh, có biết là làm toán cộng trừ nhân chia gì không? Đâu có biết gì đâu, mới sinh ra đâu có. Nhưng mà những cái này thì sao? Là khi lớn lên rồi mới học tập, tức là quân tập. Quân tập tức là vay mượn từ bên ngoài vào. À, thì như vậy là cái chỗ nào là cái tôi? À, thành ra nó là cái vay mượn, nhưng mà do mình lầm lẫn cho nên cứ nghĩ rằng những cái suy nghĩ này là tôi suy nghĩ, rồi những cái kiến thức hiểu biết này là những cái kiến thức hiểu biết của tôi. Vì vậy cho nên rồi thế mà mình vay mượn càng nhiều chừng nào cái hiểu biết á, thì mình nghĩ rằng đó là mình tự hào mình là người trí thức bị vay mượn nhiều, phải không? Rồi chính là mình nhận những cái hiểu biết đó là tôi, cho nên rồi những cái hiểu biết khác mà nó trái với cái hiểu biết của tôi á thì tôi không chấp nhận, tức là nó có sự cãi vã với nhau. Thì như vậy xét kỹ lại ngay cái thân này và ngay cái tâm này thì cái gì là tôi? Đó, không có cái thể tôi thật mà chỉ là một cái khái niệm. Khái niệm mà khi mà có thân này thì mình nghĩ rằng có thân này thì có cái tôi trong đó, cho nên là ai mà nói động tới cái thân này thì mình nghĩ rằng đó là nói động tới tôi. Mà sự thật xét kỹ ra thì không có cái tôi thật. Đó, vì vậy cho nên rồi sở dĩ mà có cái tôi, có cái ngã là do cái vô minh lầm chấp, cái tưởng tượng, chứ không có thật. Vì vậy cho nên nếu mà có thật thì tất nhiên là mình không có thể dẹp hết, không có thể hết. Thì như vậy để cho rõ, mình nói thường thường, nói cái tôi đó, hay là cái ngã đó là một khái niệm mình lầm chấp thôi, chứ không phải có một cái thật thể cố định. Đó là cái hỏi vì sao mà có cái tôi, có cái ngã. Thì đó là do cái vô minh lầm chấp của mình, tưởng tượng trong này nó có vậy thôi, chứ không có cái thật. Còn nói về cái ngã mà chân thật đó, thì cái đó thì nó ngoài cái ngã này rồi. Thì như vậy là từ đâu mà hiện ra cái ngã đó thì nãy giờ đó nói rõ rồi, phải không? Do cái sự vô minh lầm chấp cho nên rồi mình thấy như là có một cái ngã như vậy, chứ còn không phải là nó có một cái ngã thật để cho mình chấp. Nhiều khi là mình cứ nghe rằng quý thầy giảng hoặc là trong kinh nói cứ chấp ngã, rồi mình cứ bị cái quan niệm đó, rồi mình cứ tưởng tượng như vậy là chắc có một cái ngã để mình chấp. Cho nên rồi cứ nghĩ có một cái ngã chấp, cho nên là cứ trong cái đầu mình nó cũng có thêm cái tưởng tượng như vậy là trong này nó có cái ngã để mình chấp. Mà sự thật đó là một cái khái niệm thôi, ngã là một cái khái niệm chứ không có thật. Mà biết rõ là khái niệm không thật thì mình bớt chấp hoặc là hết chấp. Còn nghĩ nó có thật thì tất nhiên là gọi là chấp ngã rồi. Thì chấp ngã đó là do cái tưởng tượng, không có thật.